frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 30 tháng 10, Chủ nhật thứ 31 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 49. Nhiệm vụ chính của giáo dân là làm chứng cho Chúa Kitô. Nhiệm vụ chính của giáo dân nam cũng như nữ là làm chứng cho Chúa Kitô, làm chứng bằng đời sống và lời nói trong gia đình, trong các đoàn thể xã hội, cũng như trong môi trường nghề nghiệp. Thật vậy, họ phải biểu lộ con người mới đã được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, để sống thật sự trong công chính và thánh thiện. Nhưng họ phải diễn tả nếp sống mới đó trong môi trường xã hội và văn hóa của quê hương, theo truyền thống của dân tộc mình. Chính họ phải hiểu biết nền văn hóa đó, sửa chữa, bảo tồn và cải tiến theo những hoàn cảnh mới. Và sau cùng, phải làm cho trở nên hoàn hảo trong Chúa Kitô, để niềm tin vào Chúa Kitô và đời sống giáo hội không còn xa lạ với xã hội họ sống, nhưng bắt đầu thấm nhập và cải hóa xã hội đó. Họ phải liên kết với đồng bào mình bằng tình bác ái chân thành, để trong cách sống của họ xuất hiện một mối dây mới về hiệp nhất và về liên kết đại đồng đã được bắt nguồn từ mầu nhiệm Chúa Kitô. Họ cũng phải gieo rắc niềm tin vào Chúa Kitô giữa những người có liên lạc với họ trong đời sống và nghề nghiệp. Điều bó buộc này càng khẩn thiết hơn, vì rất nhiều người chỉ có thể nghe tin mừng và nhận biết Chúa Kitô nhờ giáo dân sống gần họ. Hơn nữa, nơi nào có thể, giáo dân phải sẵn sàng cộng tác trực tiếp hơn với hàng giáo phẩm trong việc hoàn tất sứ mệnh đặc biệt là loan báo tin mừng và thông truyền giáo lý Kitô giáo. Ngõ hầu giáo hội mới khai sinh được thêm vững mạnh. Trích sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của giáo hội Adventist đến với muôn dân của Công đồng Vaticano thứ hai số 21. 31 tháng 10, thứ hai, tuần thứ 31 mùa thường. Tháng 11, tháng cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Ý cầu nguyện chung, cầu cho các đôi vợ chồng được thánh hóa trong đời sống thường ngày. Xin cho các đôi vợ chồng biết noi gương thánh thiện của những người đã nên thánh trong những hoàn cảnh thường ngày của đời sống hôn nhân. Ý truyền giáo, cầu cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong các xứ truyền giáo được huấn luyện thường xuyên. Xin cho các vị mục tử trong các xứ truyền giáo biết kiên trì liệu cho các linh mục, tu sĩ và tông đồ giáo dân được huấn luyện thường xuyên. Mùng 1 tháng 11, thứ ba, các thánh nam nữ lễ trọng lễ cầu cho giáo dân. Lưu ý về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa. Trưa ngày lễ các thánh đến nửa đêm ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời. Ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh lạy cha và một kinh tin kính, thì được hưởng một ân đại xá, với những điều kiện theo thường lệ, xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chủ nhật trước hay Chủ nhật sau. Mùng 2 tháng 11, thứ tư, cầu cho các tín hữu đã qua đời. Mùng 3 thứ năm đầu tháng, Thánh Martino Porres, tu sĩ. Mùng 4 tháng 11, thứ sáu đầu tháng, Thánh Carolo Borromeo, giám mục, lễ nhớ. mùng 5 tháng 11, thứ Bảy đầu tháng. Mùng 6 tháng 11, Chúa Nhật thứ 32 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta canh tân đời sống mình theo tinh thần phúc âm, và biết luôn luôn khiêm tốn phục vụ anh chị em.
Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em.
Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, ca Thiên Thần, ca Thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi chưa tòa Thiên Chúa.
Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an như thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa.
Chúng con chú tôn Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì đây Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn, các tín hữu Chúa mới có thể thờ Chúa cho phải đạo. Xin giúp đỡ chúng con thẳng tiến về cõi trời Chúa hứa và không bị vấp ngã trên đường. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con,
người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Malakia. Chúa các đạo binh phán rằng: Ta là vua cao cả, và danh ta đáng kính sợ trong các dân tộc. Ta sẽ làm cho các ngươi phải túng thiếu. Các ngươi đã đi sai đường lối, làm cho nhiều người vấp phạm lề luật, và hủy bỏ giao ước Lê-vi. Chúa các đạo binh phán như vậy: Bởi thế, ta để cho các ngươi bị khinh rẻ và đốn mạt trước mặt mọi dân tộc, vì các ngươi đã không tuân giữ đường lối của ta, và vị nệ trong khi thi hành lề luật. Chớ thì mỗi người chúng ta không có một người cha sao? Chớ thì không phải có một Thiên Chúa tạo thành chúng ta sao? Vậy tại sao mỗi người chúng ta lại khinh rẻ anh em mình mà phản bội giao ước của các tổ phụ chúng ta? Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Chúa, lòng tôi không tự đắc, và mắt tôi chẳng liếc nhìn cao. Tôi cũng không lo nghĩ những việc lớn lao, hay là những điều qua tầm trí mong.
Lạy Chúa, xin hiểu giữ linh hồn tôi trong bình an của Chúa.
Nhưng tôi lo giữ linh hồn cho em can và thanh thản, như trẻ thơ song trong lòng thân mẫu, linh hồn tôi cũng như thế ở trong tôi.
Lạy Chúa, xin gìn giữ linh hồn tôi trong bình an của Chúa.
Israel, hãy cậy trông vào Chúa từ bây giờ và cho tới muôn đời.
Lạy Chúa, xin gìn giữ linh hồn tôi trong bình an của Chúa.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Tessalonica. Anh em thân mến, chúng ta đã trở thành như những kẻ bé mọn giữa anh em. Như người vú nuôi nâng niu con cái mình thế nào, thì chúng tôi yêu thương anh em đến nỗi chúng tôi rất vui lòng trao phó cho anh em không những tin mừng của Thiên Chúa, mà còn cả mạng sống của chúng tôi nữa. Vì anh em đã nên thiết nghĩa với chúng tôi. Anh em vẫn còn nhớ đến công lao khó nhọc của chúng tôi. Chúng tôi phải làm việc ngày đêm để khỏi trở nên gánh nặng cho một ai trong anh em, khi chúng tôi rao giảng tin mừng của Thiên Chúa giữa anh em. Bởi thế, chúng ta không ngừng cảm tạ Thiên Chúa, vì anh em nhận lãnh lời Thiên Chúa do chúng tôi rao giảng. Anh em đã nhận lãnh lời ấy không phải như lời của người phàm, mà như lời Thiên Chúa, và thực sự là thế. Lời đó hoạt động trong anh em là những kẻ đã tin. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Xin Chúa Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, cho mắt tâm hồn chúng ta được sáng suốt, để chúng ta biết thế nào là trông cậy vào ơn người kêu gọi chúng ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: Các luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên tòa Môi-sen, vậy những gì họ nói với các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm, họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy. Vì thế, họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là thầy. Phần các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một cha đấng ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi, ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, vào một ngày đẹp trời, Thánh Francisco với một thầy phụ tá đi giảng đạo trong thành Assisi. Chiều xuống, hai cha con trở về nhà dòng. Thầy phụ tá thắc mắc hỏi: "Thưa cha không giảng gì sao?" Thánh nhân trả lời: "Chúng ta đã giảng rồi." Thầy phụ tá đáp: "Từ sáng tới giờ đã thấy cha giảng bài nào đâu? Chúng ta mới chỉ rảo qua một vòng thành phố thôi mà." Thánh Francisco mỉm cười đáp: "Con không biết sao, chính cách đi đứng đoan trang, cư xử lịch thiệp, thưa hỏi lễ độ và thăm hỏi ân cần với mọi người đã là một bài giảng hùng hồn, chinh phục người ta về với Chúa rồi đó." Thực vậy, ca dao Việt Nam có câu: "Lời nói như gió lung lay, gương bày như tay lôi cuốn." Bài giảng không lời của Thánh Francisco còn không hiệu hơn biết bao nhiêu diễn văn hùng hồn của các học giả lỗi lạc, hơn cả những bài thuyết giáo của các nhà truyền giáo trứ danh khác. Nó còn có sức mạnh hấp dẫn và lôi cuốn đến nỗi chim trời cũng phải tập trung lại quanh ngài, cá biển cũng phải ngóc đầu lên nghe ngài nói. Hơn nữa, nhiều người ngày nay hướng về ngài, cảm phục, ca ngợi, tôn kính và cầu khẩn ngài như một vị thánh đất thần thế luôn cầu bầu của họ trước tôn nhan Thiên Chúa. Có nhiều nước trên thế giới đã nhận ngày Thánh Francisco Assisi, đó là ngày tình bạn. Và đặc biệt, ở Philippines, có một số nơi người ta mang cả súc vật đến nhà thờ để xin cha làm phép. Biết bao nhiêu người sung sướng được trở nên môn sinh của ngài và can đảm dấn thân bước theo đời sống khó nghèo, khiêm nhu, gương mẫu thánh thiện của ngài để phụng sự vinh danh Chúa và phục vụ phần rỗi các linh hồn. Các bài đọc hôm nay mà chúng ta vừa nghe dạy chúng ta phải tránh lối trưởng giả, giả dối, ngôn hành bất nhất. Trong bài đọc 1, Thiên Chúa đã dùng miệng tiên tri Malakia để cảnh cáo các tư tế và dân chúng, vì họ đã hủy bỏ giao ước, sống vị nể và đi sai đường lối làm cho nhiều người vấp phạm. Còn bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã tố cáo lối sống giả hình của các luật sĩ và những biệt phái Do Thái. Chúa còn lên tiếng căn dặn mọi người: "Các con hãy tuân giữ các giáo lý họ dạy, nhưng đừng noi theo các gương xấu họ của họ, vì họ nói mà không làm, họ chất những gánh nặng trên vai người ta, mà chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Họ muốn phô trương công đức, tự đắc, tự kiêu, hãnh diện xưng mình là bậc thầy, là người chỉ đạo và là thủ lãnh của dân chúng." quả thực, ngôn hành đối nghịch. Họ đã sống phản lại giáo lý họ rao giảng và làm ô danh địa vị của họ. Ngày nay, chúng ta cũng thường thấy có những người tương tự như thế. Họ nói một đàng mà làm một nẻo. Là những tôi tá trung thành của Thiên Chúa, là những tông đồ đích thực của Chúa Giêsu, là những con cái ngoan thảo của giáo hội. Chúng ta phải sống đạo chân thật, phù hợp với giáo lý và gương mẫu đời sống thánh thiện của Chúa Giêsu, đúng như lời Ngài đã dạy. Các con hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Ở trong bài đọc 2, trích thư gửi tín hữu Thessalonica mà chúng ta vừa nghe, Thánh Phaolô, tông đồ đích thực của Chúa, Ngài đã sống đúng với giáo lý Chúa trao cho Ngài rao giảng. Ngài đã sống thật với lòng mình, nên Ngài đã dám quả quyết với chúng ta. Đó là, như người mẹ dưỡng nuôi nâng niu con mình thế nào, thì tôi cũng yêu thương anh em, đến nỗi tôi rất vui lòng trao phó cho anh em không những tin mừng của Thiên Chúa, mà còn cả mạng sống của tôi nữa, vì anh em đã trở nên nghĩa thiết với tôi. Và trong chỗ khác, Ngài còn dám quả quyết hơn nữa. Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người, để mọi người được cứu rỗi. Như thế, Thánh Tông Đồ đã đi đúng với giáo huấn của Chúa, như là Chúa Giêsu đã dạy. Trong các con, ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ và làm tôi mọi người. Và Ngài còn theo sát gương mẫu của Đấng đã tuyển chọn và ủy thác sứ mạng rao giảng tin mừng cho Ngài. Theo Đấng đã làm gương, cũng như con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ mọi người và nên giá cứu chuộc cho mọi người. Thưa anh chị em, sống thánh thiện không cốt yếu hệ tại ở cố gắng tuân giữ các luật lệ nghi thức trong đạo. Nhưng thánh thiện chính yếu hệ tại ở bản thân có lòng thành tín, đức công bình và lòng thương xót. Qua lời Chúa hôm nay, chúng ta đối diện trực tiếp với Chúa Giêsu. Chính Ngài là mẫu mực và là nguồn mạch sự sống của chúng ta. Từ mắng cỏ nơi người sinh ra, cho tới cây thập tự nơi người chết đi. Lời giảng dạy của Chúa Giêsu được tóm gọn bằng gương lành người đã nêu cho các môn đệ. Anh em hãy học với ta, vì ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ắt của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Chúa Giêsu mới là vị lãnh đạo và là thầy, là đường, là sự thật và là sự sống. Xin Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Minh Côi giúp mỗi người chúng ta luôn trung thành gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể, để học hỏi và kín múc ở đó sức mạnh đức tin, đức cậy và đức ái. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng với Hội Thánh qua Kinh Tin Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tinh với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và để cứu đôi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng đời phong Sio Philato. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương đã ban cho chúng ta Đức Giêsu Kitô trở nên nguồn mạch nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta, và chính Ngài cũng là Thầy, là Cha để giúp chúng ta noi gương Ngài sống trong niềm tin của chúng ta. Chúng ta cùng chúc tụng, tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho mọi thành phần dân Chúa luôn biết tôn sùng Chúa Giêsu Thánh Thể, luôn trung thành sống và thực hành theo gương Chúa Giêsu, để hiệp nhất với nhau trong tình bác ái và thi hành sứ mạng loan báo tin mừng cứu độ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho mỗi người chúng ta và cho những ai muốn chúng ta cầu xin luôn được bình an của Thiên Chúa và luôn lãnh nhận được những ơn cần thiết, nhất là vững mạnh trong đức tin, nhiệt thành trong đức ái và bền vững trong đức cậy. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Chúng ta cầu xin Thánh Thần Chúa canh tân và hoán cải tâm hồn chúng ta, để luôn biết sống bác ái và khiêm nhường, cho những nạn nhân có thiên tai đón nhận được trợ giúp của mọi người và mau ổn định cuộc sống, cho những người đang bị đàn áp bất công được giải thoát, và cho những người đã qua đời được chung hưởng ánh sáng vĩnh cửu cùng các thánh trên trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Chúa, xin thêm niềm tin cho chúng con, để chúng con biết sống những điều Chúa truyền dạy, và đặc biệt noi gương Chúa Giêsu Thánh Thể, để biết sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu của mỗi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hứa cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho bánh rượu chúng con dâng trở nên của lễ tinh tuyền trước nhan Chúa và đem lại cho chúng con nguồn ơn phúc dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha quá yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai con một đến cứu chuộc loài người. Cha đã muốn người sống trọn thân phận con người như chúng con, chỉ trừ tội lỗi, để chúng con cũng được Cha yêu thương, vì đã trở nên giống người con Cha hằng quý mến. Nhờ người vâng phục Cha, chúng con lại được lãnh nhận những hồng ân đã mất vì tội bất phục tùng. Vì thế, lạy Cha, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Cha và hân hoan tung hô rằng...
Thần, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa cùng đấng nhân dân Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đứng thánh là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền về Chúa chịu chết và tin xưng về Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế, lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội Thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội Thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế, xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn, Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, năng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, năng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, năng xa tội trần gian, xin mang bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chàng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa muốn con yêu Ngài khi khổ đau, Chúa muốn con yêu Ngài khi thất vọng, Chúa muốn con yêu Ngài khi an bình. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế chân, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài. Chúa muốn con tin Ngài khi hạnh phúc, Chúa muốn con tin Ngài khi lẻ loi, Chúa muốn con tin Ngài khi ưu phiền. Chúa muốn con tin Ngài khi hy vọng. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, loài người con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế trần, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa được mình và máu Đức Kitô bồi dưỡng. Xin Chúa tăng cường hoạt động nơi chúng con, để chúng con được sẵn sàng lãnh nhận những ơn lành Chúa hứa cho những ai tham dự bí tích này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 9 giờ 30 phút sáng Chủ Nhật vừa qua 23 tháng 10, ngày Chủ Nhật truyền giáo, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ tế thánh lễ bế mạc khóa họp Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về Bí tích Thánh Thể cùng với các nghị phụ đồng tế tại quảng trường Thánh Phêrô. Đây cũng là thánh lễ bế mạc năm thánh thể như đã quy định trước. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã tuyên phong 5 vị tân hiện thánh, gồm có 2 vị người Ukraine gốc Ba Lan, 2 vị người Ý và 1 vị người Chile. 5 vị tân hiển thánh này là những vị đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị phong chân phước. Giờ đây các ngài là những vị hiển thánh đầu tiên được Đức Benedicto thứ 16 tôn phong. Ngoài các lý do cử hành thánh lễ như bế mạc Thượng Hội đồng Giáo mục, bế mạc năm thánh thể, tôn phong 5 vị tân hiển thánh, thánh lễ sáng Chủ Nhật vừa qua còn là thánh lễ Chủ Nhật truyền giáo, được cử hành hàng năm vào Chủ Nhật áp Chủ Nhật cuối cùng của tháng 10. Vì thế, đã có thật đông tín hữu đến tham dự, đứng chật các quảng trường Thánh Phêrô. Sau đó, vào giờ trưa, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường từ nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài. Nhưng trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã nói vài lời với các tín hữu như sau.
Cari fratelli e sorelle, con l'odierna celebrazione eucaristica in Piazza San Pietro si è chiusa l'assemblea del Sinodo.
Anh chị em thân mến, Chủ nhật hôm nay, với việc cử hành thánh thể tại quảng trường Thánh Phêrô, khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục đã kết thúc, đồng thời cũng kết thúc năm thánh thể mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đáng mến đã khai mạc vào tháng 10 năm 2004. Tôi xin lặp lại lòng chân thành biết ơn đối với các nghị phụ thân mến và đáng kính. Tôi đã có thể chia sẻ với các ngài trong vòng 3 tuần lễ làm việc thật nhiều, trong bầu khí hiệp thông huynh đệ. Những suy tư của các nghị phụ, những chứng tá, những kinh nghiệm và những đề nghị về đề tài, bí tích thánh thể, nguồn mạch và chấp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội, đã được thu góp lại để soạn ra một tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giáo mục. Lưu ý đến những thực tại khác nhau của thế giới, tông huấn này giúp mô tả dung mạo của cộng đoàn công giáo, một cộng đoàn hiệp nhất trong nhiều nền văn hóa và sống mọi nhiệm trung tâm của đức tin, đó là sự nhập thể cứu chuộc, mà bí tích thánh thể là sự hiện diện sống động của mầu nhiệm nhập thể này. Ngoài ra, ngày Chủ nhật hôm nay, tức là Chủ nhật 23 tháng 10 vừa qua, như được nổi lên bằng những bức họa hình treo nơi mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô, tôi đã vui mừng công bố 5 vị tân hiển thánh. Vào cuối năm thánh thể, tôi vui mừng trình diện 5 vị tân hiển thánh này như là những hoa trái gương mẫu của sự hiệp thông đời sống với Chúa Kitô. 5 vị tân hiển thánh là những vị sau đây: Thánh Joseph Binziewski, giám mục giáo phận Leopoli của những người Latin; Thánh Gaetano Catanosa, linh mục, sáng lập dòng các nữ tu Veronica của Thánh Nhan Chúa; Thánh Sigmund Gorazdowski, linh mục, người Ba Lan, sáng lập dòng các nữ tu của Thánh Giuse; Thánh Alberto Hurtado Cruchaga, linh mục dòng Tên, người Chile; và Thánh Felice da Nicosia, tu sĩ dòng Capuchin. Mỗi vị thánh đồ đệ của Chúa Giêsu đều đã được huấn luyện trong nội tâm bởi sự hiện diện của Chúa, một sự hiện diện được đón nhận, được cử hành và được tôn thờ trong bí tích thánh thể. Ngoài ra, mỗi vị thánh trong cách thức khác nhau đều đã nuôi dưỡng một lòng sùng kính dịu dàng và con thảo đối với mẹ Maria, mẹ của Chúa Kitô. Những vị tân hiển thánh này mà chúng ta chiêm ngắm trong vinh quang thiên quốc, mời gọi chúng ta trong mọi hoàn cảnh hãy chạy đến với sự bảo vệ hiền mẫu của mẹ, để luôn tiến tới mỗi ngày một hơn trên con đường của sự hoàn thiện phúc âm, nhờ được nâng đỡ bởi sự kết hiệp liên lỉ với Chúa thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Như thế, chúng ta có thể sống ơn gọi mà mỗi người Kitô được mời gọi sống, nghĩa là ơn gọi trở nên bánh được bẻ ra cho thế gian được sống, như Ngài Quốc tế Truyền giáo hôm nay nhắc lại. Quả thật là có ý nghĩa mối liên hệ giữa sứ mạng của giáo hội và bí tích thánh thể. Thật vậy, hoạt động truyền giáo và rao giảng phúc âm là công việc tông đồ để phổ biến tình thương như được thể hiện trong bí tích thánh thể. Ai tiếp đón Chúa Kitô trong thực thể mình và máu Thánh Chúa không thể nào giữ lại cho riêng mình hồng ân này, nhưng được thôi thúc chia sẻ hồng ân đó trong chứng tá can đảm cho tin mừng, trong việc phục vụ anh chị em đang gặp khó khăn, trong sự tha thứ những xúc phạm. Đối với một số người, bí tích thánh thể còn là mầm giống của lời kêu gọi đặc biệt hãy từ bỏ tất cả để ra đi rao giảng Chúa Kitô cho những ai chưa biết Chúa. Chúng phải phó thác cho mẹ Maria rất thánh, người nữ của thánh thể, những hoa trái thiêng liêng của Thượng Hội đồng Giáo mục và của năm thánh thể. Nguyện xin mẹ canh phòng bước đường của giáo hội và dạy chúng ta biết lớn lên trong sự hiệp thông với Chúa Giêsu để làm chứng cho tình yêu Chúa và bí quyết của niềm vui hệ tại trong tình yêu Chúa này. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xứng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus. et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Supplicamus promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem esset crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
In saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucia Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho dân chúng, Đức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ, nói thêm những lời chào chúc. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy đáp lại lời Chúa Kitô kêu gọi trong phúc âm, mà đặt giới răn yêu thương vào trung tâm cuộc sống. Chỉ giới răn yêu thương này mới dẫn đến hạnh phúc thật và sự bình an. Rồi bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha mời gọi hãy cầu nguyện cùng Chúa, nhờ lời khẩn cầu của các vị tân hiển thánh. Xin Chúa ban cho những người Kitô ở khắp mọi nơi được lớn lên trong tình yêu và lòng tôn thờ đối với Bí tích Thánh Thể, và trở nên những kẻ tích cực nâng đỡ sứ mạng của giáo hội phục vụ cho thế giới. Bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha cầu chúc Chúa Kitô luôn hiện diện trong cuộc sống các tín hữu, và xin Chúa chúc lành cho cuộc hành trình của họ trên trần gian này. Bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã chào Tổng thống Chile và các cấp chính quyền dân sự và anh chị em tín hữu Chile có mặt tham dự lễ phong thánh cho cha Alberto Hurtado Cruchaga. Đức Thánh Cha cầu chúc mẫu gương của vị tân hiển thánh khuyến khích những người công giáo Chile nói riêng và tất cả mọi người công giáo châu Mỹ Latin nói chung, trở nên những kẻ mang ánh sáng của Chúa Kitô vào trong xã hội hiện tại. Đức Thánh Cha cũng đã chào các tín hữu hiện diện bằng tiếng Ukraine và tiếng Ba Lan. Ngài xin các vị hiển thánh vừa được tôn phong, đặc biệt là hai thánh người Ukraine gốc Ba Lan, là thánh Zygmunt Gorazdowski và thánh Joseph Binziewski, củng cố tất cả mọi tín hữu trong đức tin, đức cậy và đức mến. Cuối cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào anh chị em tín hữu đến dự lễ phong thánh cho hai vị thánh là thánh Gaetano Catanoso và thánh Felice da Nicosia. Đức Thánh Cha xin các thánh cầu cùng Chúa ban cho mọi người được trở nên đồ đệ và chứng nhân trung thành cho tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, đó là chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua, 23 tháng 10, ngày Quốc tế Truyền giáo, bế mạc khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tại Roma, và cũng là bế mạc năm thánh thể, vừa đồng thời là lễ phong hiển thánh cho năm vị chân phước. Trước đó, trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nhắc, phụng dụ mời gọi chúng ta chiêm ngắm thánh thể như là nguồn mạch sự thánh thiện và là của ăn thiêng liêng cho sứ mạng truyền giáo của chúng ta trong thế giới. Đây là hồng ân sung mãn và sứ mạng, hồng ân biểu lộ và thông truyền cho chúng ta tình thương đầy tràn của Thiên Chúa. Lời Chúa vừa vang lên trong bài phúc âm đã nhắc chúng ta nhớ rằng trọn cả luật Chúa được tóm gọn trong tình thương. Hai mệnh lệnh yêu thương đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em, bao gồm hai khía cạnh có một sức linh động duy nhất của con tim và của đời sống. Như thế, Chúa Giêsu làm cho mặc khải xưa được nên trọn, không phải bằng cách thêm vào đó một mệnh lệnh chưa từng có, nhưng bằng cách thực hiện nơi chính bản thân cũng như trong hành động cứu rỗi của Ngài, một tổng hợp sống động của hai lời cao cả của cựu ước. Con hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa của con với hết tâm hồn, và con hãy yêu thương người lân cận như chính mình con. Trong thánh thể, chúng ta chiêm ngắm bí tích của sự tổng hợp sống động các lời luật, nơi chính Ngài, Chúa Kitô trao ban cho chúng ta trọn vẹn tình yêu thương đối với Thiên Chúa và tình yêu thương đối với anh chị em. Chúa thông truyền cho chúng ta chính tình yêu thương này khi nuôi sống chúng ta bằng mình và máu thánh Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission, at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.